Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tựa sách Self-Hypnosis với mã Audible B00005446 là một tác phẩm hướng dẫn phát triển bản thân dựa trên các bài đọc của Edgar Cayce. Dữ liệu xuất bản cho thấy Mark Thurston và Edgar Cayce được ghi là tác giả, còn Stanley Ralph Ross là người dẫn đọc bản âm thanh, thay vì là tác giả theo nghĩa thông thường. Cuốn sách thuộc dòng tâm lý thực hành và tự hỗ trợ, tập trung vào việc sử dụng tự thôi miên như một nguồn lực nhằm thay đổi những đặc điểm, thói quen hoặc khuynh hướng cá nhân mà người đọc muốn cải thiện. Mục tiêu được giới thiệu không phải là trình diễn thôi miên hay tạo trạng thái mất kiểm soát, mà là hướng sự chú ý vào bên trong để tái định hướng đời sống theo điều mình mong muốn. Vì thông tin công khai về nội dung chi tiết khá hạn chế, có thể xác định chắc chắn rằng điểm tựa riêng của sách là cách tiếp cận tự thôi miên qua lăng kính tư tưởng Edgar Cayce, kết hợp mục đích chuyển hóa cá nhân với sự nhấn mạnh vào trách nhiệm của người thực hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự thôi miên được trình bày như một công cụ chủ động để tự thay đổi. Thông điệp cốt lõi được mô tả công khai về self-hypnosis là hầu như ai cũng có một nét tính cách hoặc một phương diện trong con người mà họ muốn cải thiện. Từ đó, sách đặt tự thôi miên vào vai trò của một công cụ cho sự chuyển hóa, giúp người thực hành định hình lại đời sống theo hướng mình lựa chọn. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ việc chờ một người bên ngoài can thiệp sang sự tham gia chủ động của chính cá nhân. Tự thôi miên, theo định vị của sách, không phải là một thủ thuật để bị ai đó điều khiển. Nó là một phương tiện để người đọc làm việc có chủ đích với các mục tiêu thay đổi của mình. Giá trị thực tế của hướng tiếp cận này nằm ở việc buộc người thực hành phải xác định điều gì cần đổi, thay vì chỉ nuôi một cảm giác mơ hồ rằng bản thân chưa đủ tốt. Một mục tiêu càng cụ thể, người thực hành càng dễ nhận ra hành vi, cảm xúc hoặc phản ứng nào cần được điều chỉnh. Tuy vậy, việc xem tự thôi miên như một nguồn lực cũng hàm ý giới hạn hợp lý. Đây không nên được hiểu là phương án thay thế cho chăm sóc y tế hoặc hỗ trợ chuyên môn khi một người đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Trong phạm vi sách tự trợ, nó phù hợp hơn với nỗ lực tự quan sát, củng cố ý định và xây dựng thay đổi cá nhân có trách nhiệm. Thứ hai, nền tảng Edgar Cayce tạo nên cách nhìn hướng nội và toàn diện. Điểm phân biệt rõ nhất của Self-Hypnosis là sách được giới thiệu là dựa trên các bài đọc của Edgar Cayce. Vì vậy, đây không chỉ là một tài liệu kỹ thuật về thư giãn hay gợi ý tinh thần theo kiểu phổ biến. Khung tham chiếu của nó gắn việc thay đổi cá nhân với đời sống nội tâm, với mục đích sống và với cách một người hướng các nguồn lực tinh thần của mình. Theo hướng này, tự thôi miên không được tách khỏi câu hỏi người thực hành muốn trở thành ai hay sự thay đổi ấy phục vụ điều gì trong đời sống của họ. Cách nhìn toàn diện này có ích ở chỗ nó tránh biến việc thực hành thành một thao tác máy móc chỉ nhằm loại bỏ một biểu hiện khó chịu trong ngắn hạn. Một thay đổi bền hơn thường đòi hỏi sự nhất quán giữa điều người ta mong muốn, thái độ họ duy trì và hành động họ lặp lại mỗi ngày. Đồng thời, người đọc cần nhận thức rằng nền tảng Cayce thuộc truyền thống tâm linh và siêu hình, không phải một hệ thống bằng chứng lâm sàng hiện đại. Do đó, giá trị của sách nằm trước hết ở một lối diễn giải về tự hoàn thiện và tự phản tỉnh. Người đọc có thể tiếp nhận các gợi ý phù hợp với niềm tin của mình, nhưng nên phân biệt chúng với các khẳng định khoa học đã được kiểm chứng về điều trị hay về hiệu quả y khoa. Thứ ba, mục tiêu thay đổi được đặt ở tính cách và thói quen, không chỉ ở cảm giác nhất thời. Phần mô tả xuất bản nhấn mạnh rằng sách hướng đến những điều trong tính cách hoặc nhân cách mà một người muốn cải thiện. Cách diễn đạt này mở rộng phạm vi của tự thôi miên, từ việc chỉ tìm cảm giác thư giãn sang việc suy nghĩ về các khuynh hướng lặp lại trong đời sống. Một người có thể muốn ứng xử điềm tĩnh hơn, kiên định hơn với một nề nếp tích cực, hoặc giảm các phản ứng mà họ nhận thấy là không có ích. Dù thông tin hiện có không cho phép khẳng định sách đưa ra quy trình cụ thể nào cho từng trường hợp. Định hướng chung cho thấy thay đổi được hiểu như quá trình tái tổ chức đời sống, chứ không chỉ là tạo ra một trải nghiệm dễ chịu trong chốc lát. Điều này đòi hỏi người đọc phải đánh giá mục tiêu một cách thực tế. Những nhãn quá rộng như trở thành một con người tốt hơn thường khó chuyển thành thực hành. Ngược lại, việc nhận diện một tình huống thường lặp lại, một phản ứng muốn điều chỉnh và một hướng ứng xử thay thế sẽ làm ý định rõ hơn. Sách cũng có giá trị như một lời nhắc rằng tính cách không chỉ là một đặc điểm cố định để phán xét. Trong bối cảnh tự trợ, nó có thể được xem là tập hợp các khuynh hướng có thể quan sát và rèn luyện dần. Tuy nhiên, việc cải thiện không đồng nghĩa với phủ nhận bản thân. Một mục tiêu lành mạnh cần tôn trọng hoàn cảnh, giới hạn cá nhân và các mối quan hệ thực tế. Thứ tư, sự tập trung và tự gợi ý là cơ chế thực hành được hàm ý trong tự thôi miên. Dù các nguồn công khai không cung cấp mục lục hoặc hướng dẫn chi tiết của self-hypnosis, chính khái niệm tự thôi miên cho thấy sách thuộc nhóm thực hành dựa vào sự tập trung có chủ ý và tự gợi ý. Thay vì để tâm trí bị kéo liên tục bởi kích thích bên ngoài, người thực hành hướng sự chú ý về một ý định thay đổi đã được lựa chọn. Giá trị của cơ chế này không nằm ở lời hứa tạo biến đổi tức thì, mà ở khả năng tạo một khoảng dừng giữa phản ứng quen thuộc và lựa chọn mới. Khi một người thường xuyên quay lại với mục tiêu của mình trong trạng thái bình tĩnh hơn, họ có thêm cơ hội nhận diện suy nghĩ tự động và củng cố một định hướng khác. Tuy nhiên, tự gợi ý chỉ có ý nghĩa khi nội dung gợi ý rõ ràng, hợp lý và phù hợp với hành động ngoài đời. Một lời khẳng định quá tuyệt đối có thể tạo khoảng cách với trải nghiệm thực tế, khiến người thực hành hoài nghi hoặc thất vọng. Hướng sử dụng thận trọng hơn là gắn ý định nội tâm với những bước có thể quan sát, như chuẩn bị cho một tình huống khó, nhắc lại cách ứng xử đã chọn, rồi xem xét điều gì đã xảy ra. Như vậy, tự thôi miên đóng vai trò hỗ trợ việc luyện tập chú ý và hành vi. Nó không loại bỏ nhu cầu thay đổi môi trường, học kỹ năng hoặc tìm sự trợ giúp thích hợp khi vấn đề vượt quá khả năng tự xử lý. Cuối cùng, tác phẩm ưu tiên sự tự chịu trách nhiệm thay vì lời hứa chữa lành thần tốc. Câu giới thiệu rằng, tự thôi miên có thể giúp một người định hình lại đời sống theo điều họ muốn mang sắc thái tích cực, nhưng cũng đặt người đọc trước trách nhiệm lựa chọn và duy trì hướng đi. Đây là một điểm đáng chú ý trong dòng sách tự trợ. Thay vì xem kỹ thuật như một lực lượng tự động giải quyết mọi trở ngại, người đọc cần coi nó là một phần trong quá trình rộng hơn, gồm tự nhận thức, quyết định và thực hành lặp lại. Nếu mục tiêu thay đổi liên quan đến một thói quen, sự tập trung nội tâm chỉ là một khâu. Người thực hành còn cần quan sát các điều kiện khiến thói quen xuất hiện, chuẩn bị phản ứng thay thế và đánh giá kết quả theo thời gian. Nếu mục tiêu liên quan đến đau khổ tâm lý sâu sắc, tự thôi miên càng không nên bị dùng để né tránh nguyên nhân hoặc trì hoãn hỗ trợ chuyên môn. Cách tiếp cận có trách nhiệm cũng đòi hỏi tránh những kỳ vọng sai về thôi miên. Sách được định vị như nguồn lực cho chuyển hóa cá nhân, không phải như một bảo đảm rằng mọi khó khăn đều có thể được giải quyết bằng ý chí hay bằng vài lần thực hành. Điểm mạnh của cách hiểu thận trọng là nó giữ được giá trị của trải nghiệm hướng nội, đồng thời tôn trọng tính phức tạp của thay đổi con người. Người đọc có thể dùng sách để làm rõ điều mình muốn nuôi dưỡng, nhưng cần đánh giá tiến bộ bằng các thay đổi thực tế trong lựa chọn và đời sống hàng ngày. Kết luận, self-hypnosis phù hợp nhất với người quan tâm đến tự quan sát, rèn luyện sự tập trung và tìm một cách tiếp cận hướng nội đối với việc điều chỉnh tính cách hoặc thói quen. Người đã có thiện cảm với di sản Edgar Cayce sẽ thấy đây là một tài liệu có định hướng quen thuộc, vì sách không tách kỹ thuật tự thôi miên khỏi mục tiêu sống và sự phát triển của con người. Người nghe bản âm thanh cũng cần lưu ý Stanley Ralph Ross là người dẫn đọc, trong khi phần nội dung được gắn với Edgar Cayce và Mark Thurston. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc khuyến khích người đọc xác định rõ điều cần thay đổi, biến mong muốn chung chung thành một ý định có thể theo dõi, và xem trạng thái tập trung như sự hỗ trợ cho hành động nhất quán. Về mặt tư tưởng, sách gợi ra một cách nhìn trong đó thay đổi cá nhân liên quan đến thái độ nội tâm và trách nhiệm tự thân. So với các sách tự thôi miên thiên về công thức thư giãn hoặc các tuyên bố hiệu quả nhanh, điểm khác biệt của tác phẩm là nền tảng Cayce và cách định vị tự thôi miên như một nguồn lực cho sự chuyển hóa rộng hơn. Tuy nhiên, người đọc nên tiếp cận nó với kỳ vọng cân bằng. Các ý tưởng mang tính tâm linh cần được phân biệt với bằng chứng khoa học, và tự thôi miên không thay thế trị liệu, chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Với cách dùng thận trọng, đây là một tài liệu bổ sung hữu ích cho quá trình tự phản tỉnh có mục tiêu. Nếu bạn muốn ủng hộ Stanley Ralph Ross, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!